Tiếp thân đặc công, chương 1211, ý nghĩa phi phàm, góc truyện audio.com. Trên quảng trường đống lửa tiệc tối vẫn kéo dài đến buổi tối khoảng 11 giờ mới tuyên cáo kết thúc. Phương Dật Thiên cũng là suy nghĩ đến Lam Tuyết cùng Trầm Nhan Tịch này hai cô bé hôm nay lặn lội đường xa ngồi xe xuống tới, rồi sau đó lên núi săn thú, cũng là mệt mỏi cho nên đống lửa tiệc tối sau khi chấm dứt liền dẫn các nàng trở về chuẩn bị nghỉ ngơi. Màn đêm thâm trầm, tiểu sơn thôn ở bóng đêm bao phủ dưới lộ ra vẻ vì u tĩnh, mọi âm thanh không tiếng động. Phương Dật Thiên đi theo Hồ Lăng Tử bọn họ uống nhiều rượu, ngay cả Lam Tuyết cùng Trầm Nhan Tịch hai cô bé ở đống lửa tiệc tối chung cũng là uống một chút sơn thôn chung chế riêng cho rượu đế, gạo nếp rượu các loại, tuy nói uống đến không nhiều lắm, chính là vậy trần ủ rượu đế cùng gạo nếp say rượu sức lực cũng là thật lớn. Vì vậy này hai cô bé xinh đẹp trên mặt không khỏi bị lây điểm một cái đỏ ửng, nhìn lại càng kiều diễm ướt át, đặc biệt là Lam Tuyết, chỉ vì Phương Dật Thiên mang theo nàng sau khi trở về trong thôn, già trẻ phụ nữ và trẻ em toàn bộ cũng biết nàng chính là Phương Dật Thiên tức phụ, mà ở mới vừa rồi đống lửa tiệc tối chung những thứ kia trong thôn các cô nương lại càng trực tiếp la nàng đại tẩu đứng lên, trực khiến nàng sắc mặt cũng cấm thuật ép ti ửng đỏ. Tha cho là như thế, Lam Tuyết trong lòng hay là ấm áp dễ chịu, một là bởi vì này trong thôn các cô nương mọi người nhiệt tình như hòa, đồng thời cũng đơn thuần thuần phác, hàn huyên đứng lên cũng vui vẻ, hai là hiện tại cả liên lĩnh thôn nam nữ già trẻ cũng biết nàng liền là Phương Dật Thiên tức phụ, như vậy tên khốn kiếp này cuối cùng phải nhớ không lập gia đình nàng cũng không được. Lúc về đến nhà, Lam lão gia tử cùng Phương Hải còn đang đánh cờ giết lẫn nhau, này trong cũng không biết người tới ta đi giết bao nhiêu a, nhưng bọn họ hăng hái không giảm, vẫn là ở nhiệt tình dâng cao rơi xuống quân cờ, nhìn dạng như vậy coi như là làm cho bọn họ hả cả đêm cũng bất giác được mệt mỏi. Hoa, ra ra, Phương thúc thúc, các ngươi cũng còn đang đánh cờ a, này đều tốt chậm đây. Lam Tuyết phòng ở bên trong, xây cười, nói, Tuyết Nhi các ngươi trở lại. Hương, cùng ta cái này lão đệ nhiều năm không thấy, tự nhiên là muốn hảo hảo mà đi qua quân cờ nghiệt, nhất quyết cao thấp. Lam lão gia tử cười nói. Phương Hải cũng là cười một tiếng, nói. Tuyết Nhi tối nay khiến cho như thế nào? Cái kia đống lửa tiệc tối cũng không tệ lắm phải không? Rất thú vị đây này, thôn người ở bên trong cũng rất nhiệt tình, khiến cho rất vui vẻ, chính là uống chút rượu, có chút đầu ngất. Lam Tuyết cười một tiếng. Vậy ngươi về phòng trước nghỉ ngơi đi. Dật Thiên, ngươi mang theo Tuyết Nhi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Phương Hải nói, không cần, ta còn không ngủ đâu rồi, hơn nữa ta cũng chỉ là uống một chút mà thôi. Lam Tuyết vội vàng mở khoát tay, nói. Phương Hải nghe được Lam Tuyết nói như vậy sau cũng không cưỡng cầu nữa, tiếp tục cùng Lam lão gia tử đánh cờ giết lẫn nhau, đợi đến này một a quân cờ hạ xong sau thấy sắc trời đã tối, hai người bọn họ cũng không xuống lần nữa. Rồi sau đó Phương Hải đột nhiên đem Lam Tuyết cùng Phương Dật Thiên gọi vào phòng phía bên phải trong một gian phòng, tựa hồ là có chuyện gì tình khai báo. Lam Tuyết xem một chút Phương Dật Thiên cũng là cười một tiếng, lôi kéo Lam Tuyết tay cùng qua. Đi vào gian phòng sau chính là thấy Phương Hải nhìn trong phòng bày. Góc truyện audio.com, đặt ở trên mặt bàn một khung lên bức họa, trên bức họa chúng nữ nhân hơn 30 tuổi chừng, tướng mạo đoan trang xinh đẹp, dịu dàng ôn nhu, bên khóe miệng nổi lên một tia nhợt nhạt cười toan tính, lại càng lộ ra vẻ ôn nhu xinh đẹp cực kỳ. Phương Hải lặng yên nhìn này trưng bức họa, trong mắt đều là một mảnh thâm tình tư niệm vẻ, mà Phương Dật Thiên sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, nhìn cái này trên bức họa chúng nữ nhân, trong lòng đã là ở ngàn vạn lần đích hô hoán từng tiếng mẫu thân. May là nữ nhân này đã nghe không được hắn bất kỳ kêu gọi, nhưng hắn trong đầu không giây phút nào đều ở hiện ra mình mẫu thân cái này bức họa, vẫn có trăm ngàn lần lặng yên hô hoán. Một lúc lâu, Phương Hải mới chậm rãi xoay người lại, cười, nói. Tuyết Nhi, cái này chính là Dật Thiên mẫu thân, chẳng qua là nàng phải đi trước, không có thể gặp lại ngươi người con dâu này, nếu như nàng có thể xem tới được như vậy trong nội tâm nàng nhất định là rất vui vẻ cao hứng. Lam Tuyết gật lặng yên ngưng mắt nhìn bức họa trong chúng nữ nhân, trong mắt đã là khẽ hiện hồng. Lúc này, Phương Hải mở ra một cái hộp tủ, từ bên trong tủ lấy ra một cái hộp, trong hộp chứa chính là một dùng lụa đỏ trong bao chứa lấy đồ. Phương Hải đem lụa đỏ từ từ mở ra, bên trong bao ở là một vòng ngọc, vòng tay tỷ lệ cực kỳ không tệ, chút nào vô tạp chất, dưới ánh đèn ẩn quang hẹn nổi lên nhu hòa quang mang. Phương Hải đem viên này vòng ngọc bày ở lòng bàn tay, nhìn Lam Tuyết nói. Tuyết Nhi, Dật Thiên mẹ nàng phải đi trước, không có thể cho ngươi cái này con dâu lưu lại chút thăng sao đồ tốt. Vốn là viên này vòng ngọc hẳn là nàng giao đưa cho ngươi, nhưng phải. Ha ha, viên này vòng ngọc ta đã là thay Dật Thiên mẹ hắn bảo tồn hơn 20 năm, nên giao cho ngươi. Dật Thiên mẹ hắn còn khi còn tại thế cũng đã nói, sau này viên này tổ truyền vòng ngọc chính là để lại cho Dật Thiên tức phụ Tuyết Nhi ngươi mang theo sao? Lam Tuyết sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó trong hốc mắt đã là nhịn không được phát ra điểm một cái nước mắt, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng trong lòng biết cái này vòng ngọc ý nghĩa phi phàm, vì vậy nhịn không được ngập ngừng nói. Này, này vòng tay nếu là tổ truyền nghĩ như vậy tất rất chân quý, Tuyết Nhi sao dám. Tuyết Nhi, thật ra thì viên này vòng tay cũng không đáng mà tiền, chỉ là của ta cùng Giật Thiên con mẹ nó một phen tâm ý. Huống chi viên này vòng ngọc vẫn luôn là để lại cho Phương gia tức phụ, trên đời này trừ ngươi ở ngoài không có người nào có thể đáng giá bội mang nàng. Ngươi, ngươi mang theo thử một chút. Phương Hải cười một tiếng, nói. Lam Tuyết hàm chứa nước mắt gật, lúc này Phương Hải đã là đem viên này vòng ngọc mang vào Lam Tuyết tay trái ở bên trong, đại tiểu cương mới vừa thích hợp sáng bóng nhu hòa cùng điền vòng ngọc mang ở Lam Tuyết trong tay lại càng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, xinh đẹp cực kỳ. Lam Tuyết nhìn trong tay mang theo vòng ngọc trong hốc mắt nước mắt không nhịn được tràn mi ra, giọng nói của nàng ngập ngừng, kêu to nói. Cha, Phương Hải xem ra thế sự xoay vần mặt ngẩn ra, rồi sau đó chính là không nhịn được kích động nói. Tuyết Nhi, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Cha, chẳng lẽ Tuyết Nhi không nên gọi ngươi một tiếng cha sao? Lam Tuyết vừa nói, khẽ mỉm cười. Phương Hải sắc mặt trong nháy mắt biến hóa không dứt, trong mắt lại càng chớp động lên mừng rỡ kích động không thôi ánh mắt, rồi sau đó chính. Góc truyện audio.com, là cười, luôn miệng nói. Tốt, Giật Thiên mẹ hắn, ngươi đã nghe chưa? Tuyết Nhi gọi ta một tiếng cha rồi, ha, hôm nay thật là một vui vẻ viết từ. Nếu như ngươi trên trời có linh, biết đây hết thảy như vậy cũng nên vui mừng. Tuyết Nhi là một tốt cô nương, cũng sẽ là tốt con dâu, xinh đẹp đoan trang, có tri thức hiểu lễ nghĩa, ngươi nếu như trên trời có linh biết rồi cũng sẽ cao hứng. Phương Hải rồi sau đó chính là hướng về phía trên mặt bàn bày đặt người đàn bà kia bức họa lẩm bẩm tự nói lời này. Lam Tuyết hốc mắt rưng, đi tới nữ nhân này bức họa trước mặt nói. Nương, ta là của ngươi con dâu Lam Tuyết, hôm nay cùng Giật Thiên đến thăm ngươi đã đến rồi. Tuyết Nhi tuy nói không có thể nhìn thấy ngươi một mặt, bất quá Tuyết Nhi sẽ đem ngươi ghi nhớ trong lòng. Ta cùng Giật Thiên cũng sẽ hảo hảo ở chung một chỗ, hy vọng nương ngươi ở dưới mặt nghỉ ngơi. Phương Hải nhìn Lam Tuyết gương mặt tràn đầy nụ cười, trong mắt mừng rỡ mà lại cao hứng không dứt. Phương Giật Thiên ở bên cạnh nhìn đây hết thảy, trong lòng nổi lên một trận ấm áp, trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Nương, không hiếu mà mang theo Tuyết Nhi trở về đến tới thăm ngươi, nếu như ngươi có thể thấy Tuyết Nhi như vậy ngươi cũng sẽ thích hắn. Thầm nghĩ, Phương Giật Thiên chính là hơi xoay người sang chỗ khác dùng sức chừng mắt nhìn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang hắn có loại không nhịn được muốn thống khoái khóc lớn một cuộc vọng động. Cách chương.